Tấm lòng vàng. Nhờ gió xuôi, nước xuôi nên chiếc xuồng cứ lướt tới ngon trớn. Lụ như không hay biết đến chi tiết ấy, cứ mãi mê nhìn cánh đồng lúa chín hai bên bờ rạch. Nàng nghĩ đến ngày mai, đến chuyến về. Mẹ con nàng từ Long Xuyên qua vùng biển sình lầy rạch giá với hy vọng kiếm thêm vài hũ mắm, vài giả lúa sớm. Hổm rày nhờ siêng năng nên mẹ con nàng được bà con trong xóm mến chuộng, đón tiếp niềm nở. Bỗng dưng Huệ, con gái nàng, ngừng tay rồi dây lại sau lái, xích chút nữa là cây dầm rơi xuống nước. Má ơi, ai kìa? Lụ ngước lên, nãy giờ nàng đã chú ý ít nhiều đến gã đàn ông ấy. Hắn là Hai Tị. Hôm qua lúc đậu xuồng bên trại ruộng, Lụ đã nghe vài giai thoại về nhân vật đáng ghét ấy. Đại khái, anh chẳng bao giờ muốn lập gia đình, mặc dầu tuổi trên 40. Hai năm rồi, hắn tới lui xóm biển này, cứ rong chơi rồi làm mướn cho qua buổi. Nơi nào có gái đẹp, đàn bà quá, có đám tiệc là mò đến. Ở cái xứ dưới sông cá lội trên bờ lúa phơi, hắn cứ sống thênh thang, quần áo lành lẽ, thuốc hút bao giờ cũng đầy đủ. Huệ nói gắt, cố ý nhắc lần thứ nhì. Má ơi, ai kìa, ổng chạy theo. Lụ lên tiếng. Ai thì mặc kệ họ, con cứ bơi ra dàm ngoài đó thiếu công gặt. Người nọ chính là Hai Tị, Lụ không lầm. Anh ta đứng sát mé rạch, hút một hơi thuốc, rồi hỉnh hỉnh lỗ mũi, thở ra hai làn khói trắng. Trông anh ta hơi đần độn, nước da đen ngăm. Trong phút giây, Lụ liếc nhanh rồi cúi mặt. Gương mặt anh ta lầm lì, đôi mắt sáng rực. Lụ có cảm giác như bị tên cướp, tên lâu la chặn đường để đòi tiền mãi lộ. Làm sao bây giờ? Nàng muốn tri hô lên nhưng làm vậy khó coi quá. Đằng kia, cách mũi xuồng chừng hai công đất là tới xóm nhà. Hai Tị bước đến sát mé bùn, chặn mũi xuồng. Huệ bơi thật mạnh. Thằng cha vô duyên quá, để con mắng nó một trận. Lụ cản lại. Để má hỏi thử, con sao nóng nảy. Hai Tị cứ bước theo, rồi quăng cái tàn thuốc xuống nước, sát lái xuồng, để tỏ rằng ta đây bất chấp thái độ vô phép ấy. Lụ say lại. Anh hai muốn quá giang qua bên kia. Hai Tị cười giòn. Qua bên đó làm cái gì? Tôi đi theo để mời cô lên bờ bàn chuyện làm ăn. Huệ tức giận. Ông không quá giang thì cứ đi trên bờ. Nhưng tôi muốn mời bà con lên bờ nói chuyện cho vui. Mùa này trời nắng, tôi đâu phải là ăn cướp. Cô không ghé lại thì tôi chết luôn, tôi nhảy xuống rạch. Gương mặt Hai Tị trở nên hiền lành hơn bao giờ hết. Anh ta nài nỉ chớ đâu có hăm dọa. Đúng là kẻ si tình. Lụ cười tủm tỉm để lộ hai núm đồng tiền. Chết đầu chết phức cho rảnh, để mẹ con tôi làm ăn, nghèo lắm nên mới tới xứ này. Hai Tị biết mình đang thắng cuộc nên cứ nói liều. Tôi nhảy xuống rạch không phải để tự giận nhưng để kéo xuồng cô lại. Lụ trợn mắt. Đủ rồi ngang, đừng có giỡn mặt. Ai giỡn hồi nào, tôi nói thiệt mà, bấy lâu tôi mới gặp một người. Chiếc xuồng lướt nhanh hơn vì lần này Lụ cầm dầm bơi thật mạnh. Hai Tị đứng một mình bên cánh đồng lúa chín vàng mơ. Dài áng mây trắng lướt qua, che phủ rặng cây mắm ở bãi biển. Sóng biển đánh ầm ầm vào bãi như bản nhạc rì rào, buồn bã. Anh ta ngồi xuống, vuốt mồ hôi trán. Lụ quả là người có hường nhan, nàng hơi lớn tuổi rồi mà coi còn trẻ. Ngồi gần con thì có thể tưởng lầm là hai chị em, con gái miệt hai huyện mà. Mấy năm trước, Hai Tị đã gặp nhiều cô gái từ Cần Thơ, Long Xuyên đến gặt lúa mướn hoặc tác đìa, mua cá làm mắm. Tuy nhiên, anh ta chưa bao giờ sửng sốt, ngơ ngẩn như khi gặp Lụ lần đầu tiên. Nếu không lầm, thì Lụ đến đây từ nửa tháng qua. Anh ta đến làm quen khi nàng lui cui nấu cơm bên hè nhà ông Đại Hương Cả. Nàng không nói nhiều, mấy người ở mướn cho ông Đại Hương Cả cứ theo sát anh ta mà chế giễu. Cha nội này lậm rồi. Hai Tị đáp, tôi là người đàng hoàng, nếu người ta đồng ý thì tôi sẵn sàng làm đám cưới, chuyện đó có gì xấu hổ. Cả bọn cười ầm lên, một chàng trai cho rằng nếu đi gần nhau thì thiên hạ tưởng lầm rằng Lụ là chủ nhà, Hai Tị là đầy tớ. Đêm đã khuya, khi tới xóm biển, Lụ dừng xuồng lại, hai mẹ con lên căn chòi quan khá trống trải nhưng ở gần xóm. Có lẽ đây là chòi giữ chim. Dưới rạch, nhiều người bơi xuồng qua lại bàn tán chuyện cờ bạc, chuyện đốn củi lậu thuế, chuyện nợ nần. Lựu nói với con gái, khuya rồi, con vô nóp mà ngủ để mai gặt lúa. Trước khi chung vô nóp, Huệ lo cho mẹ, nhớ đến chuyện chọc ghẹo hồi trưa, đoán được tâm trạng con, Lựu thúc giục. Ở đây gần xóm, chẳng lẽ mẹ con mình ngủ nhờ nhà thiên hạ, cọp xấu gì mà sợ, mình đâu có tiền bạc, ngủ như vậy yên thân hơn. Ở nhà thiên hạ mình phải mang ơn, làm giúp chủ nhà bao nhiêu công chuyện lặt vặt. Huệ vâng lời mẹ, ngủ trước. Lựu nằm hồi lâu vì tiết trời hơi nực, nàng tung nóp ngồi dậy và nhìn về phía biển. Đêm ở miền biển khá đẹp nếu không có muỗi cắn. Nàng đặt mấy khúc củi vào bếp ung, nhớ đến ngày về. Lúa thì dư, cá mắm thì thiếu. Cá lóc táp mồi nghe đùng đùng dưới rạch. Sát dàm biển vì chưa gặt xong nên người ta còn đắp đập ngăn nước mặn. Đập còn đó nhưng nước ở dưới rạch không được ngọt. Lựu cứ thắc mắc, tại sao mình không sắm dây cần câu? Cá đớp bọt, cá di chuyển về ngọn rạch, thấy rõ từng con. Cá lóc ở đây lớn gấp ba cá lóc ở Long Xuyên nhờ sống lâu năm trong rừng tràm. Dân chúng thì lười biếng, nhiều cái đìa nhỏ giữa ruộng đầy cá, vậy mà không ai chịu tắt cạn. Bỗng đầu, một cục đất khá to rơi tõm xuống rạch, cách chỗ Lựu đang ngồi chừng vài bước, nước văng lên. Lựu la quảng, ai vậy? Có giọng cười the thé sau đống rơm, tôi mà, chừng này cô chưa ngủ. Lựu dai lại, nhận ra Hai Tỵ, nàng nói rõ từng tiếng, anh này vô duyên quá, tới đây làm gì? Dạ, tôi muốn nói chuyện. Chuyện gì, ba ngày nói không được sao? Hai Tỵ đến gần Lựu, ngồi xuống. Dạ, ba ngày, gặp cô mà cô không cho tôi nói. Tôi la làng bây giờ. Hai Tỵ nói khẽ, tội nghiệp mà, tôi nói chuyện rồi tôi về, cháu nó ngủ rồi hả? Ừ, nó thức bây giờ. Hai Tỵ nói, nếu thức thì nó lên tiếng chửi tôi, nhất định là nó đang ngủ mê, cô cho tôi nói. Để xua đuổi chàng đàn ông cố ly này, Lựu gật đầu, anh nói cho mau, tôi nghe mà. Bây giờ Hai Tỵ mới nói khẽ, tôi sẵn sàng giúp cô bất cứ chuyện gì, cô ở xứ xa mới tới, tôi rảnh rang suốt ngày. Lựu nói, anh nên lo thân, cho nên nhà, nên cửa. Tôi biểu anh về nhà, rồi đây thiên hạ đàm tiếu. Hai Tỵ nói bình thản, thú thiệt với cô, tôi không muốn cất nhà. Ba má tôi để lại căn nhà tốt lắm ở Xẻo Đước. Ai đàm tiếu mà cô sợ, tôi muốn giúp cô. Tôi muốn kiếm vài yến cá để làm mắm. Anh giúp tác đìa, mướn thêm một người nữa, tôi gặt lúa, lấy tiền trả công. Hai Tỵ gật đầu, trời giúp người hiền lành như cô mà, cá dưới rạch nhảy tưng tưng, cô thấy chưa, tới mùa của nó rồi. Lần này, Lựu phải chú ý đến một chi tiết quan trọng, cá lóc cứ nhảy dựng, nhiều con từ giữa dòng rạch lội nhanh vô bờ, cắm đầu vào mé cỏ như mũi tên, như ngọn lao phóng tới. Vô lý nhất là vài con cá từ bờ bên này đang ẩn náu dưới lớp cỏ mà bỗng dưng nhảy lên, rớt xuống rồi lội qua bờ bên kia. Cá lội ngang mặt nước nổi sóng thay vì di chuyển ngầm bên dưới khuất dạng. Lựu hỏi, tới mùa cá nhưng là cá của trời, mẹ con tôi tay yếu chân mềm. Cô cứ ở đây một ngày nữa và mỗi buổi sáng, mỗi buổi tối xin cô cho phép tôi ngồi tại đây cho đỡ buồn. Cảm ơn anh. Bây giờ hơi khuya, thì tôi về, sáng mai tôi tới đây, chắc cô không xua đuổi. Vái trời, tôi tính không sai chạy đâu, trên đời này chưa ai cực khổ như tôi. Dạ, anh về ngủ yên, tôi hiểu anh lắm. Câu nói ngọt ngào ấy khiến Hai Tỵ vui sướng. Anh ta đi tới xóm biển, vỗ cửa quán rượu, uống một hơi gần cạn chai rượu thuốc con cọp để ca ngợi và mừng sự may mắn. Đêm nay, chắc Lựu nhớ đến anh trong giấc mơ. Huệ ở lại, ra ruộng gặt lúa. Mặt trời đã lên cao, Lựu được Hai Tỵ mời xuống xuồng đi xem chỗ bắt cá. Nàng hơi ngạc nhiên. Gần hay xa? Họ bán bao nhiêu một ký? Phải chi có cái đìa nào bỏ quan? Hai Tỵ đáp, cô đi theo tôi, không tốn một xu. Chiếc xuồng trôi nhanh về phía biển. Hai Tỵ hỏi, thưa cô tên gì, chẳng hay cô có ai không? Lựu đáp, tôi tên Lựu, vợ chồng xa nhau, ở riêng lâu rồi. Thôi, đừng hỏi chuyện đó nữa. Còn anh? Tôi là người xấu số nhất trong làng này. Kìa! Một con cá lóc nhảy lên cao rồi rớt xuống, cá quậy đuôi như muốn bay lên. Lũ thích chí: "Thế sao vậy, con cá lóc? Anh bơi xuồng tới coi, nó nằm lừ đừ." Con cá ngửa bụng trắng phao, quạt đuôi nhẹ nhẹ. Hai tỷ chụp con cá quăng vô xuồng, cá không cựa quậy nữa. Lũ hỏi: "Tại sao con mắt nó đỏ chạch?" "Lát nữa tôi cắt nghĩa cô nghe. Cô nhớ kỹ, đây là khúc sông vắng vẻ, hai bên bờ không có nhà. Tùy ý cô muốn làm gì thì làm, không ai tranh cản gì hết. Mời cô lên chòi." Chẳng lẽ giữa ban ngày mà hai tỷ dám bày chuyện tồi bại? Gió biển thổi hù hù, dường như có con khỉ kêu chét chét ở cây bần sau hè. Hai tỷ trải chiếc chiếu rách rồi nói khẽ: "Chắc cô khinh tôi. Tôi mời cô để nói chuyện bắt cá ngày mai. Tôi chỉ dẫn cho cô biết đường đi nước bước. Ở xứ này mỗi năm có một lần cá dại. Nước ngoài biển tràn đập, chảy vô rạch. Đây là con nước ngày 18. Bao nhiêu cá gặp nước mặn, chạy trốn không kịp, con mắt đỏ lòm như cô thấy đó. Chừng một giờ đồng hồ là cá không lội được, cứ nổi trên mặt nước. Con nào còn sức thì phóng mình lên bờ. Trọn khúc rạch này thuộc về cô, cứ bơi xuồng mà bắt, không ai cạnh tranh. Mấy người khác thì bắt cá ở phía dàm, phía ngọn, trước nhà họ." Lựu gật đầu. Chuyện cá chết dại vì nước mặn chẳng có gì là quan đường. Nàng nghe nói một lần hồi năm ngoái rồi. Dè đâu hai tỷ tử tế tới mức này. Nhưng chừng nào cá vô tay thì mới chắc ăn. Giờ đây cá còn lội dưới nước mà. Nàng nói: "Sáng mai cá nổi lên chưa?" Hai tỷ đáp: "Đúng con nước ngày mai. Cái đập ở ngoài dàm hổm rầy có mọi rồi. Mùa gặt gần dứt, không ai sợ lúa bị háp. Cô đi cho sớm." Lựu muốn chấm dứt câu chuyện. "Vậy thì anh đưa tôi về chòi, cho tôi xin con cá này đem cho con Huệ nó mừng." Trên đường về, Lựu quan sát hai bên bờ rạch. Quả thật có nhiều con cá lội tung tăng vô cớ. Khúc rạch quá dài, nếu bao nhiêu cá lóc, cá trê nổi lên thì nàng dư cá để làm hai lu mắm. Hai tỷ nói: "Hừng sáng, cô nhớ bơi xuồng ra đây, dọc đường gặp cá là vớt lên, không ai dám tranh cản đâu. Nhiều khi thiên hạ quên cái chuyện cá chết dại, cuối năm, cô đi sớm, lúc họ chưa thức." Vào khoảng 7 giờ sáng hôm sau, Lựu và đứa con gái cho xuồng cập bến trước chòi hai tỷ. Khoang xuồng đầy cá chết dại, nhiều con to cỡ bắp chân. Người ở xóm ngọn chưa hay biết vì trên ấy nước còn pha chè, cá sống tạm được. Hai tỷ hút thuốc rồi vụt đứng dậy: "Mời cô." Huệ vẫn bực tức vì hai tỷ muốn chọc ghẹo mẹ nó. "Bên kia bờ còn cá nhiều lắm má ơi." Lựu nói khẽ: "Huệ à, nhờ ông ta điềm dĩ mà nãy giờ mẹ con mình được bao nhiêu cá đây, để má nói vài lời cảm ơn." Lạ thay, khi Lựu lên bờ thì hai tỷ như buồn rầu, bẽn lẽn: "Sao vậy anh, hay là anh bệnh?" Hai tỷ day lại: "Chừng nào cô về, hễ làm xong mớ cá này, cô về chứ gì. Nãy giờ tôi mất vui khi nghĩ tới chuyện đó. Còn ở vài ngày mà." Hai tỷ thấy Huệ đang nhìn anh ta với thái độ hằn học: "Cô biểu cháu đem cá lên sân này mà đánh dãy, mổ bụng, để lâu nó sình. Tới trưa đi tiệm mua muối." Hai mẹ con Lựu cười nói lăng xăng. Họ mượn thêm cây dao của hai tỷ. Huệ khen ngợi nào là cá dễ bắt, cá mập, đem về Long Xuyên bán có giá. Năm tới gia đình sống khá giả nhờ lu mắm này. Đống cá đã rơi được phân nửa. Lựu xua tay, bầy ruồi đang bu vào đống dãy cá đầu cá. Đột nhiên mắt nàng bắt gặp hai tỷ. Anh ta ngồi dưới bến, hai tay ôm đầu, gương mặt thảm não vô cùng. Lựu đứng dậy nói như ra lệnh: "Huệ à, con ở đây để má đi cảm ơn ông ta một chút." Đến gần hai tỷ, Lựu rửa tay rồi hỏi: "Anh làm gì mà ngồi đây? Em mang ơn anh, bây giờ đền ơn bằng cách nào? Hổm rầy gặt lúa mướn em được chút ít tiền." Hai tỷ đáp lại: "Cá của trời đất chứ đâu phải của tôi. Nếu cần tiền, tôi làm quen với cô làm gì? Đồng tiền không nghĩa lý gì hết." Lựu nói khẽ: "Em nói chưa hết lời. Em dư chút ít tiền mua chai rượu cho anh. Nhờ anh mà em được mớ cá này, không tốn công tốn của. Ở xứ xa mới tới, làm sao em biết được cái chuyện cá chết dại mà đoán trước." Hai tỷ ngước mặt: "Cô xưng em với tôi thiệt tình hả? Tôi khờ khạo, tôi ngu dại lắm. Chắc nhiều người nói với cô rằng tôi là đứa không ra gì." Lựu hơi cảm động, rõ ràng hai tỷ đang buồn bực, tuyệt vọng nghĩ đến ngày mai. Nàng an ủi khéo léo: "Anh ở đây chờ em năm sau. Như vậy là ngày mai cô về. Về cho ở đây hoài sao? Có lúa, có cá làm mắm, vậy là xong xuôi. Gần Tết rồi, nếu có dịp, năm nào anh đi Long Xuyên cho biết. Hai tỷ lắc đầu, buồn lắm. Cha tôi hồi đó ở Long Xuyên, rồi trôi nổi tới xứ nước mặn đồng chua này. Ngày đầu trên đó là miệt vườn, sông sâu nước chảy, ai cũng biết ngâm thơ vịnh phú, đàn bà con gái tối ngày ở trong nhà, mãn năm tắm bằng nước ngọt nên trắng da dài tóc. Tôi mà tới xứ cô thì thiên hạ chê là quê mùa. Ở xứ này đây, tôi cũng là nhà quê rồi. Bỗng dưng mà Lựu để rơi hai hàng nước mắt. Nàng day lại, dường như hai tỷ cũng xúc động. Nàng muốn nắm tay hai tỷ để an ủi nhưng không dám. Anh đừng nghĩ vậy. Năm tới em lại xuống. Ở xứ quê, con người mới có tấm lòng vàng. Tay đầu đỏ. Năm xưa, bây giờ ở ngã ba Bần Ổi còn ba bốn đống gạch vụn. Hồi năm 46, đó là cái bót tay. Nhớ từ 45 về trước, nó là cái lẫm lúa 10 căn của thằng Tay Đầu Đỏ. Có người cắt nghĩa rằng kêu Tay Đầu Đỏ vì hồi giặc 14, 18, nó đi lính Đầu Đỏ. Nhưng tôi nhất định không tin làm vậy. Nè bà con ơi, tôi biết rõ lắm. Tôi là Tư Phước, nhà ở cầu Cống Đá, làm tá điền cho nó đến 40 năm nay. Tóc Tây thường thường màu vàng que, còn tóc nó sao đỏ hực. Vậy mới kỳ. Màu sậm như máu, mà ngời ngời như lửa cháy. Miếng đất này nguyên của dân trong xóm khẩn phần địa hạt, nó vận động khẩn phần quản hạt giật tuốt. Ngoài ra, nó có đất ở Long Xuyên, ở Sóc Trăng, ở Cần Thơ, lại còn thêm nhà máy xay ở Chợ Lớn, phần hùng ở vườn cao su Biên Hòa, rồi nhà nghỉ mát ở Đà Lạt. Nó đâu có rảnh tay để về thăm miếng đất cò bay thẳng cánh. Thiệt giống như con mãng xà dương, văn kỳ thanh mà bất kiến kỳ hình. Nhưng lần tay tính lại cho kỹ, từ 20 năm nay, nó có lai vãng được 2 lần. Lần sau, hồi tháng 4 năm 44, trước Nhật đảo chánh 1 năm. Tôi nhớ rõ năm đó, nó hiện hình trên chiếc cano 5 ngựa quay về làm sao. Từ xa thấy sóng nước cuốn dòi, quăng tạc lục bình lên tận nửa sân nhà. Thằng hai bắn vàng thung, thằng tí nhấp cá lóc đem hết sức cha mẹ đẻ ra phi nước rút. Con tôi là thằng Sơn, năm đó mới 13 tuổi, đứng lính quýnh. Tôi la lên, muốn chết yểu sao ở ngoài ấy hả? Nó niệt bò sau chuồng, tôi thì khép bớt cửa lại, để he hé, dòm thấy Tay Đầu Đỏ bận đồ nỉ xám cao như xếu, khệnh khạng bước lên, một tay xách hai cây súng. Vợ chồng cặp rằng dương trên lẫm xuống đón mừng, hì hục khiêng cái giỏ mây theo sau. Mùi dầu xăng bay khét khét, tôi mệt giả dượi, nghe trái tim đập thình thịch như cái máy cano nọ còn rồ chạy trong ngực. Chuyến này thì biết, lúa hai năm nay chưa trả đủ số lời, nợ lại đẻ ra nợ. Thằng Sơn lui cui dọn cơm xuống đất. Còn con cá nướng này ba ăn luôn đi ba. Tôi giật mình, nuốt cho mau đi. Nó nói mình ăn cắp cá dưới kinh, nó đánh bây giờ, ba không ăn đâu. Con tôi mắc nghẹn, mình trốn đi mới được ba à. Tôi nói, không, ông nội con có trối lại một câu mà ba nhớ hoài, đừng đi ở đất khác cho thêm nghèo, kiếp tá điền đi đâu cũng vậy. Bên kia lẫm, người ta mở cửa quét tước, lại có tiếng chén, tiếng ly khua rỗn rãng. Tôi kéo mạnh cánh cửa vô sát vách, tuổi bấy phận mình không bằng con ông cái kiến. Loài ông kiến còn tự do đánh lại kẻ nào, toan xâm chiếm ổ hang của chúng, còn tôi thì có nước nằm đây chờ chết. Gà nhà ai gáy trưa kéo dài như đứt ruột. Chừng này mấy giờ rồi, nước dưới kinh đổ ào ào ra cống đá. Cánh cửa vụt mở, cặp răng dương hiển hiện trước mắt. Trời ơi, răng ràng đó, chớ đâu phải tôi chim bao. Tôi lồm cồm ngồi dậy kéo chiếu ra, cặp răng dương tay cầm cù ngoéo, ngồi chùm hổm trên cái cối giả gạo, miệng cắn cái ống vố. Tôi hỏi, ổng còn ở bển hả thầy Tư? Y cười khì khì, lộ ra hai cái răng vàng. Còn chớ đi đâu, công việc chưa xong mà, còn hai ba bữa nữa. Tôi lo lắng, thầy có nghe thân phận tôi ra sao không? Nhờ thầy. Cặp răng dương im lặng, y đánh chim quẹt,
mắt trợn lên trợn xuống, vừa dòm tôi, vừa dòm đốm lửa.
Ra sao ra sến gì, chịu hãy hay. Ổng chưa coi sổ sách. Ổng nói với tôi ổng chán cao lương mỹ vị ngoài chợ rồi. Chuyến này về đây đổi gió ít bữa thôi. Ổng nhắc cho tôi nghe hồi tháng trước ổng nghỉ mát ở vườn thông Đà Lạt. Chim bắn để nguyên con treo trong tủ kiến, chờ đến lúc sình hai ba con giòi lớn, đem chiên bột ăn.
Nóng ruột quá, hỏi một đường mà y trả lời một ngã, tôi nuốt nước miếng ừng ực, cặp răng dương được trớn.
Từ hồi trưa ổng không ngủ, mở cửa sổ cho mát, rồi ổng lim dim hút thuốc. Thuốc thơm hiệu quê kỳ có bọc một lớp chì, một lớp kiến, cứ mỗi lần hút hai điếu.
Tôi ngớ ngẩn, thuốc thơm hút lạc hơn thuốc rê chứ gì?
Y cười giòn, ổng còn quê lắm, đâu phải vậy. Ổng châm điếu thuốc thứ nhất cho lên khói, rồi gác trước mặt, còn điếu thứ nhì hút ngậm trong miệng.
Tôi tò vè hỏi thử, ông nói rằng hút điếu thuốc này mà coi khói điếu thuốc gác đằng kia bay lên, nó ngon hơn.
Còn một bộ ống cối, bốn cái có khâu vàng, xứ nóng, trưa hút nhức đầu, ổng không đem ra xài. Cặp răng dương phun khói thuốc tạt thẳng vô mặt tôi. Chưa hết, trước khi đi, y còn nhổ phẹt giữa nhà một bãi nước miếng to tướng mà rằng, xuống nhà bảy cần một chút mới được.
Tôi đứng dòm theo y một đổi, than dài. Bữa nay chủ nó về, nó làm mặt lạ với mình, cứt cọp mà đòi lên mặt cọp. Hồi nó mới về đây, chưa làm cặp răng, mình nuôi cơm từng bữa. Tôi qua lẫm tay đầu đỏ lập tức, thấy nó đứng trên lầu, tôi thấp tha thấp thỏm xá đại nó một cái theo tục lệ. Nó quăng cái tàn thuốc xuống, trợn hai con mắt đục ngầu. Tôi chưa kịp nói ức giáp gì, nó khoát tay.
A lê đi, hỏi cặp răng dương, ông lớn ngủ.
Cánh cửa sổ đóng lại một cái rầm, nó nói tiếng Tây một dọc. Tôi đành lủi thủi trở về, bụng nghĩ thầm, kệ nó, mình chịu đựng cái nghèo cả đời rồi, chịu thêm một buổi nữa cũng là không chết. Tới chiều cặp răng dương trở lại, y cắt nghĩa dõng dạc cái lợi, cái hại cho tôi nghe. Vậy mà tôi cũng ráng gân cổ vang lơn tới giờ phút chót. Trời ơi, phen này mổ bụng con bò chữa của tôi để trừ nợ, thiệt sao thị tư?
Ổng nói vậy đó, không tin lát nữa ổng qua bứng cột nhà cho coi.
Nhờ thầy qua hỏi lại lần nữa, có lẽ nào...
Không, ổng nói rõ bằng tiếng An Nam.
Ổng muốn ăn cái thai con bò trong bụng mẹ.
Thôi, tôi về, ông dẫn qua gấp.
Tôi ráo nước miếng rồi, đống ung mờ mịt, khói cuồn cuộn lên cao, sao không bay thấu tới trời. Thằng Sơn ở đợi 2 năm rồi để sắm con này, nuôi nấng kỹ lưỡng tới có chữa. Cứ đầu tháng rưỡi mổ heo vô cỏ mần chầu, đút cho nó ăn tẩm bổ mau mướt lông. Nó đứng đó, bụng nó tròn vo, vú căng sữa, cặp mắt lờ đờ. Không lâu đâu, 1 tháng nữa là con nghé lọt lòng. Mẹ nó liếm nó cho khô lông, nó đứng dậy, té lịch ịch 1-2 lần, rồi chạy tới chạy lui hí hởn. Bây giờ con bò mẹ sống đó cũng bằng không. Nhìn qua lớp khói chỉ còn thấy mơ hồ cái đầu, cặp sừng với 2 chân trước. Nhưng cặp mắt của nó thì hiện ra lóng lánh, rõ ràng nó còn muốn sống. Tôi thấy nó mà đau đớn tận xương tận tủy. Vật dưỡng nhân, sao nhân không cứu được vật? Lát đây kẻ mất người còn. Thằng Sơn kéo đống ung ra, nó tưởng rằng khói lên nhiều quá làm tôi cay chảy nước mắt.
Phải ba qua năn nỉ được, mình mua con bò con thế cho ổng, chớ con bò mình móng sò, chân hắt phân ba, xóm này dễ gì kiếm.
Tôi không nói năng gì hết, bên kia lẫm trời sẫm tối, mây đen hạ xuống thấp thấp. Sao trời chưa sập xuống cho tận thế? Sao không nổi lên một trận bão lụt như hồi năm Thìn, nhà ngói, nhà tranh chết chung một đống? Mà kìa, tay đầu đỏ đứng sẵn tự hồi nào bên kia lẫm, nó cầm ba tông chỉ ngay vô mặt tôi, nạt lên 1 tiếng như mèo kêu.
Mau, mau lên!
Tôi lính quýnh, bước lại khạp nước mưa, vét 1 thùng đầy để trước miệng con bò. Uống lần nữa đi con. Con bò ngó thùng nước, ngút ngắt đầu rồi cúi xuống uống 1 hớp, đứng không nhúc nhích. Mũi mông bay đầy sau lưng, đuôi nó vẫn sụi lơ. Nó lựng khựng dậm chân 1 hồi mới chịu bước theo thằng Sơn. Trở vô nhà rồi, vậy mà con bò đi tới đâu, Tôi biết tới đó, móng nó chạm lộp cộp qua cống đá, móng nó nện đều đều lên sân gạch. Hai tiếng búa đập, một tiếng rống dài, tiếp theo một tiếng búa với một tiếng rống dài nữa. Con bò nghiêng đầu một bên, nước mắt tuôn trào, ngửa mặt qua phía nhà tôi rồi ngã xuống. Trời ơi, chẳng vạng tối mà tôi mở con mắt trao tráo để chiêm bao trong căn nhà lạnh lẽo này. Tôi thấy bên kia lẫm như cảnh âm u. Họ xé bụng mẹ, kéo ra cho được cái thai. Nó đỏ hói, nó cục cựa. Rồi tay đầu đỏ cười hề hề. Sao tay đầu đỏ không giết tôi để tôi chết thế con bò đó? Con bò đó chết, cả nhà cũng chết đói theo. Đầu óc lộn xộn quá chừng. Tôi chạy ra sân, đi dọc theo bờ kinh, tay quơ qua, quơ lại bó đuốc như thầy phép đuổi tà. Mất con bò rồi, nhà tôi còn cái mẻ kho cá với chiếc chiếu rách. Ăn trộm vô lấy cái gì nữa mà phải giữ? Trăng khuyết lại bị mây che, sao thưa lốm đốm mọc lộn xộn hơn mọi lần. Dòng kinh lấp loáng đỏ ngời, nước chảy xuôi mà tối nay lục bình dường như trôi ngược. Gần tới nhà Bảy Cần rồi, nhà dễ nhìn lắm. Nó lớn bằng cái cầu tắm của tay đầu đỏ thôi. Tôi xô cửa mà hét. Thôi rồi anh Bảy, con bò của tôi, nó nuốt trọng, nợ nần cũng phải trả như thường, đồ thất âm đức. Rồi tôi ngồi xuống thở mệt, chịu đựng có hai lão già ốm yếu mà cái giặc tre rung rinh như đưa võng. Bảy Cần mặt giàu giàu như để tan. Thấy tôi lại, anh bước vô kẹt vách, lấy chai rượu rồi sờ soạng trở ra, chân thấp, chân cao, trên nền nhà chỗ lồi chỗ lõm. Anh tỉnh táo. Tôi ở nhà, vậy chứ ở đằng ấy xảy ra cái vụ con bò, tôi biết hết. Còn tôi đằng này cũng khổ não vậy. Đêm qua, chim ụt kêu trước nhà tôi, trúng lắm. Anh có hay cái gì đằng này không? Tôi lấy làm lạ. Nào biết trời trăng gì? Anh Bảy Cần rót rượu, rượu đổ trật khỏi chén một nửa. Anh cứ lạnh lùng rót tưới ra ngoài mà nói. Hồi trưa, cặp rằng dương lại kêu con mùi đi đằng tay đầu đỏ tiếp nấu nướng gì đó. Tôi biết, con gái tôi tới sáng mới về được. Mưu kế của tụi nó, tôi nằm lòng mà. Tôi nhìn kỹ nét mặt Bảy Cần, chợt thấy mình có chỗ an ủi. Anh tráng nhăn hơn tôi nhiều, đầu lại cạo trọc. Con gái thì mới có 14 tuổi. Bảy Cần nâng chén rượu mời tôi. Anh Tư ở lại đây ngủ. Tối nay mình lấy rượu làm mùng. Bảy Cần nói gì thì nói, tôi nào có chú ý nghe. Ngồi đây mà vơ vơ vẫn vẫn thấy toàn cái cảnh đằng lẫm. Tay đầu đỏ ngồi trước bàn, ly rượu đỏ ngầu, đĩa thịt bò thơm phức. Nó uống máu tôi mà nó khen ngon, nó ăn thịt tôi mà nó khen bổ. Chợt đụng nhầm cái mùi rượu ở dưới chân anh Bảy Cần xông lên, tanh tanh, ớn ớn như mùi rượu đám ma. Tôi hậm hực. Phản cổ cọ bén lắm, chém chuối hột đứt ngang được thì chém cọp cũng lìa. Bộ thằng già này kéo cày thế cho bò được sao chứ? Bảy Cần giật mình, ảnh nhìn chung quanh nhà, vách phên thưa thớt, có cũng như không. Bên hè đang sáng vằng vặc, một con chó ốm tông teo chạy vụt ngang. Ảnh nhướng mắt hỏi nhỏ. Thôi anh Tư, hơi đâu mà phiền muộn. Tay vách mạch trừng, trúng chọi vô đá, trứng bể, chớ ai có thấy đá bể hồi nào đâu. Tôi phân bua, đâu phải vậy. Miễn vừa chọi vô chán kiểu, anh nghe chưa? Coi ai lỗ lời cho biết. Nhớ hồi năm 40 không? Mình tay không mà dám đồng hè nổi lên làm cộng sản đánh tụi lính tập sơn đá, đòi trả đất cho dân nghèo. Tay sợ mình, nó mới bỏ tù mình. Anh Bảy Cần thở ra. Tù ra khổ lắm, khởi nghĩa làm chi? Tôi sợ tay rồi. Căn này nó cưỡng bách con gái tôi như vậy đó. Tôi phải giả dại qua ải chứ biết làm sao. Ai mà gả con cho tay bao giờ? Tục lệ ông bà mình. Tôi chịu không được mới cãi lại. Bộ anh tưởng nó cưới con gái anh làm vợ luôn sao chứ? Tôi sợ mai mốt nó đi Sài Gòn bỏ lại, bố thí 20 đồng là cùng. Tay mà, ở điền nó coi thì sướng lắm. Nè, cờ bạc tự do, nè, kêu hát bội hát cải lương về y y. Rốt cuộc, tới mùa vũ đệm đồng ráo bách. Một hột cũng không ngơ. tay mà.
Anh Bảy Cần lắc đầu, lấy cái ống cối của mình ra, thấy ống cối tiện hình một cái chân gà bằng sừng, tôi sực nhớ lại. Con thằng Chính Hiển khởi nghĩa thất bại, lính Kính lùng bắt tập nã nó. Cái ống cối nó còn đây, mà bây giờ nó bỏ làng bỏ xóm mình trôi nổi tới đâu rồi anh Bảy? Nghe tới tên Chính Hiển, sắc mặt anh Bảy Cần đỏ rực, vậy mà lần lần biến ra tái lợt, hai dòng nước mắt như dự trữ hồi nào để chờ dịp này tuôn ra không gì ngăn cản nổi. Ảnh nói, tôi phải khóc anh Tư à. Mà anh gợi lại làm chi thằng Chính Hiển? Tưởng biệt tích rồi, vậy mà mới đây năm hớn đi bạn thuyền lúa, tình cờ gặp nó ở chợ lớn. Nghĩ thương cái đứa em nghèo chí tử mà còn quạt kê hài hước. Anh biết làm sao không? Nó ngoái trong lỗ mũi rồi đem cái ngón tay đen xì than khói bụi ra khoe cho năm hớn coi. Nó nhắn về rằng bây giờ làm cu ly vác lúa nhà máy. Nó phát tài, phát tướng như vậy đó. Năm hớn có nói lại cái cảnh chợ búa, ngoài đó không phải như ở trong mình, nhà sát vách mà cả năm không nói chuyện với nhau một lần, thất nghiệp không ăn nhờ cơm ai được một hột, không móc đâu ra một cọng bông súng, một trái ớt. Tôi ngồi nghe mà khổ lây cho cái kiếp làm thợ, nhảy mũi một cái thấy hơi lạnh thấm vô rung rinh tận phổi. Nhớ hồi chiếc sáng la nổ sốt de ở Phước Long, chết nát thay trên 10 người, mỗi mạng chủ hãng thường không hơn 100 đồng. Chợt nghe tiếng gà eo ốc gáy trở canh, tôi lủi thủi ra về. Dọc đường, gió thổi lúa đứng cái xào xạc. Một lời thề. Chuyến đó Tay Đầu Đỏ ở lại điền có 3 bữa rồi về tuốt Sài Gòn. Vậy mà ác liệt hơn một cơn giông tố, gãy cây gãy cối, siêu nhà siêu cửa. Bảy Cần với tôi bị nạn đã đành, tới 6 ất trên đầu kinh xuôi còn bị đuổi dở nhà vì mấy cây dừa ảnh trồng sắp trổ lưỡi mèo. Thằng con trai anh Mười thì ở đợi chăn trâu thêm 2 năm nữa vì ba nó còn thiếu 3 dạ lúa. Ông già Đẩu mù 2 con mắt, tối ngày đần độc quyền, càng cớ chi mà Tay Đầu Đỏ kêu xuống lẫm đánh một trận như tử. 5-6 tháng rày buồn quá đổi, mùa gặt không ai hát ai hò. Qua mùng 2 Tết, nửa đêm tá điền phải thức dậy vác lúa xuống thuyền, rồi tàu súp lê tu tu kéo 20 chiếc chài về chợ lớn nạp cho nhật bổn. Tôi còn nhớ đêm đó vào khoảng đầu tháng 4, nằm nhà một mình buồn quá đổi, cóc nghiến răng nghe nhức óc, giờ mấy gốc rạ ngoài đồng tôi ứa nước mắt. Mùa này làm ruộng hay không? Làm thì nó ăn hết, không làm thì mình chết đói. Tức quá, phen này chưa ra tay còn đợi phen nào? Cả tháng này cặp rằng dương buồn so vì nhật đảo chánh. Tay Đầu Đỏ ôm bó giấy 500 đồng xanh chạy tuốt xuống miệt Tân Bằng cán gáo, giết luôn người đưa đường để không một ai biết tông tích nó. Nó mua heo nhốt đầy đình Tân Bằng, mỗi buổi thọc quyết ăn một con, ăn toàn thịt nạc với sườn non. Nhật bổn chưa tới rạch giá, nó rút tuốt lên rẫy cạp khóm ăn cầm hơi. Nhật bổn chạy tàu xuống bắn chỉ thiên dạy phát, trong này đã phất khăn trắng đầu hàng. Bây giờ hạ sát cặp rằng dương cũng không ăn nhập gì ráo, y là người Việt Nam mình, giả lại y là tay sai. Bỏ dây thuốc cá xuống đìa hoặc khất nhượng trâu cho Tay Đầu Đỏ để hả giận mình chăng? Như vậy cũng uổng trâu uổng cá, phải chia đất Tay Đầu Đỏ, làm như năm 40 mới hăng hái làm ăn được. Nghĩ vậy, tôi đi lại nhà ông Bảy Cần, trước là bàn xem mưu kế lẽ nào, sau là thăm ảnh coi hết đau ghẻ khuyết chưa. Gió thổi từ chập kéo mây đen, nhà anh Bảy tum húm xiêu một bên, sậy lên tùm chấm mái nhà. Tiếng dế kêu nỉ non, ai oán như khóc một nắm mồ quang. Ngọn đèn dầu cá xanh dờn nhỏ xíu bằng cái hột đậu. Bóng anh Bảy lờ mờ trên vách, bước vô thấy anh nằm xuôi cò không nhúc nhích. Kế bên một chai rượu với một con khô, kiến lửa bù lúc nhúc. Tôi mới hỏi, bữa nay khá chưa anh Bảy? Anh mở mắt lè nhè, chống gậy mới đi được, người ta biểu cắt miếng thau đeo ngoài mụn ghẻ, mấy bữa rày thấy khó, thôi anh ngồi đây. Anh Bảy ngồi dậy dòm tôi trân trân, lóng rày sao coi anh mau già quá, trán nhăn lại có ngấn,
như suy nghĩ cái gì lung lắm, rồi gật đầu. Tôi mới nằm chiêm bao đêm qua, anh Tư à. Nghiệm cả ngày, chưa biết điềm lành dữ thế nào. Tôi thấy nước dâng ngập đầu tre, xóm mình mênh mông trời nước như biển trần khổ. Tôi ngồi trên chiếc bè linh đinh gió dập sóng dồi tới một ngọn núi. Núi cao mây phủ mờ mờ, néo đi mát rượi, gót chân mình không dính một hột cát. Bà con lối xóm ai cũng ra sức làm, có cơm ăn áo mặc đầy đủ, không ai hiếp đáp ai. Tới con sóc, con nhen cũng xúm xích lại gần mình làm bạn. Ba bốn con chim cao cát bay qua lại trên chót cây bồ đề. Dưới khe, nước chảy trong veo, bầy cá màu vàng, màu đỏ lội chậm chậm nghe kinh. Anh Bảy nhấp cái khà rồi dằn chén xuống nói tiếp. Chút nữa tôi quên chớ. Theo giấc chim bao thì trên đó rau má không phải như dưới mình. Lá nào lá nấy tròn bằng cái chén, cam, quýt, mận, bưởi, hoằng nhánh. Tôi hái ăn một bụng, uống nước suối no nê rồi lần theo đường mòn lên đỉnh. Chót núi sắc trưng hào quang, đất đã quá ra vàng, nhà ngang dãy dọc, xóm làng sung túc quá. Bờ chuối sau hè bỗng nhiên dậy lên ào ào, chó sủa đầu xóm nghe văng vẳng. Anh Bảy rùng mình đứng dậy, thếp đèn dầu cá vụt tắt, trong nhà tối om, chuột cắn nhau nghe lét chét trên kèo. Ảnh khều nhẹ tay tôi chỉ ra ngoài sân. Mấy ngôi sao trên trời biến đâu mất hết, đường đi vắng teo, hàng dừa chạy dài tới sân lẫm, cây nào cây nấy nghiêm nghiêm bỏ tóc xõa. Ảnh nói lầm thầm, ma kia. Chưa dứt tiếng, một con đom đóm đực xanh lè vòng qua vòng lại rồi bay thẳng tới. Ảnh hổn hển, hồn thư về. Tôi dụi mắt làm tỉnh, dòm kỹ lại thì không phải. Trời ơi, một người xách lồng đèn đi sừng sững vô nhà. Mắt tôi tá quả, tôi ngã ngửa ra mà hét. Trời ơi, chính hiển! Anh Bảy Cần run run, hai tay quơ qua quơ lại rờ trước mặt. Ảnh rớt nước mắt. Chú Chính thiệt hả? Sao không chết luôn ở chợ lớn đi thiệt lạ? Người đâu về đó tình cờ, nhìn nhau tỏ rõ còn ngờ chim bao. Chúng tôi quên phắt cái giấc chim bao đi núi, chạy lại nắm tay Chính Hiển, thấy ngón nào ngón nấy chai cứng, còn hơn tay nông dân. Chính Hiển bận áo bành tô xanh, hớt tóc cao hơn mọi lần. Xa cách 4-5 năm mà thấy chú không già. Hỏi han nguồn cơn, té ra Chính Hiển cũng chưa vợ con gì ráo. Bây giờ chú không làm cu li vác lúa ở chợ lớn nữa, chú biết được thêm nghề mái, làm thợ tiện ở Sài Gòn. Con Mùi lật đật ra chào hỏi, rồi lấy nắm lá dừa nhúm lửa nấu cơm. Chính Hiển ngắm nghía, cháu coi bộ trọng cải rồi, có ai gắm ghé chưa? Anh Bảy Cần giàu giàu nét mặt, dây qua phía khác. Chính Hiển biết ý không hỏi tới nữa. Chú chống tay lên trán hơi lâu, rồi mời tôi với anh Bảy lại ngồi gần. Chết lần chết mòn như vậy chịu sao nổi. Nói trước cho anh Tư với anh Bảy hay, tay đã yếu thế, núp oai Nhật để hà hiếp dân mình. Bây giờ tay bị Nhật lật xuống, Nhật thì đến này suy tàn. Dân mình hiệp sức đánh nó là độc lập, ngoài Bắc giải phóng ba tỉnh rồi. Anh Bảy cả mừng, đấm tay xuống giạt một cái rầm, chai rượu ngã lăn. Anh ngồi xích tới, úi trời, có nước nào tiếp diện mình không? Chính Hiển giọng bình tĩnh, có chứ sao không, mình phải ra sức mình trước, nước khác cảm mến mình mới giúp mình sao? Một vạn người Việt Nam đánh một thằng Tây, ai nói là không thắng? Phen này cụ Hồ Chí Minh tài đức có thừa, đứng ra dìu dắt. Anh Bảy Cần đáp, mô Phật, điềm chim bao báo ứng rõ ràng. Chính Hiển cho biết thêm là nay mai mình tổ chức thanh niên, phụ nữ, nông dân, mỗi người sắm sẵn, dao găm, tầm dông, chờ có lệnh là cướp chánh quyền không được trễ. Tận nhân lực mới tri thiên mạng, hít cơn bỉ cực đến hồi thới lai. Khi Chính Hiển ngồi ăn cơm, tôi kể lại cho chú biết chuyện tay đầu đỏ về ăn thịt con bò của tôi. Tôi có rủ anh Bảy đổi mạng với nó mà ảnh không đồng ý. Nghe nhắc tới đêm đó, anh Bảy Cần nhột nhạt bỏ lãng đi lại gần bếp quạt lên. Nước sôi rồi mà ảnh cứ quạt sành sạch. Tôi nói với Chính Hiển, tay mà, phải trị nó cho tận nọc, sống khiếp nhược, sống làm chi? con cháu sau này nó chửi rủa mình. Nghe qua, anh Bé Cần bước xốc tới, cung tay ra trước mặt tôi. Anh khi dễ tôi không dám giết tay hả? Tới cứt dơi, cỏ cú là đồ bỏ mà còn làm dị thuốc được nữa kìa. Mấy tháng trời mặt mũi nào dòm con cái, má con mùi chết sớm, tôi không dám cưới vợ khác, sợ mẹ ghẻ hành hạ con chồng. Hồi nào tới giờ tôi dạy nó trinh tiết, vậy mà trời ơi, cái đêm đó tôi phải cắn răng nài nỉ con gái mình đi liều mạng tại lẫm tay đầu đỏ. Tôi giật mình, nắm tay anh Bảy kéo xuống ghế để giải bày. Có gì đâu anh Bảy, tôi đâu khi dễ anh, hồi nào tới giờ mình sống có nhau, chòm xóm như bát nước đầy. Anh khoát tay, không, tôi giận ba thằng tay ác độc, tôi trách tôi đêm đó sao nhát gan, chứ đâu dám trách anh. Rồi anh giới tay lấy cái thép đèn kéo bất lên cho cao, để trên bàn thờ. Một cây nhang cháy đỏ, khói ngùn ngụt quay tròn, tàn dài đứng yên nguyên không rớt. Anh ấm ức trong bụng. Anh Tư à, anh nói anh bảnh, vậy chớ trước ngọn đăng, phen này anh dám thề không? Tôi ngạc nhiên, hỏi kỹ cho biết. Thề khoản gì? Anh Bảy Cần đứng im, mùi nhang tỏa ra thơm thơm, hít vô mạnh thấy chóng mặt. Gió thổi lào rào, không lạnh lẽo gì mà sao tôi nổi óc. Cặp mắt anh cháy phừng như hai cục than lửa mà nói, thà chết súng đạn chứ không làm tá điền cho tay nữa. Chiều nay, đó là chuyện hồi trào Pháp, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. Mới lẩm rẩm có 6-7 năm mà bây giờ nhớ lại coi sao xa lơ xa lắc như nhắc chuyện đời xưa từ thuở nào. Hồi mình cướp chánh quyền, cặp rằng Dương giao cho Ủy ban Nhân dân cái chìa khóa lẫm lúa, rồi vợ chồng về quê quán bên Tâm Bình. Chính Hiển được đắc cử Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, bây giờ qua làm Giám đốc Công binh xưởng 13. Thằng Sơn thì năm nay cưới con Mùi rồi đi về quốc đoàn. Đau đớn nhất là anh Bảy Cần. Số là hồi đầu 46, tay đầu đỏ trở về đóng bót lại, sát phạt tá điền về khoản không đóng lúa ruộng năm nó đi vắng. Lòng dân oán hận, trẻ đi về quốc, già vô tự vệ ngày một đông. Đầu 47, tay phản thỏa hiệp án, bộ đội đổ về đánh bót tay đầu đỏ. Anh Bảy Cần xung phong đi do thám trước, tay sanh nghi bắt anh. Ngày đầu, nó đổ nước mắm vô mũi mà anh không khai. Ngày kế, nó dụ biểu anh quy hàng, nó hứa cho anh đất nền nhà, cho giải xiêm láng, cho ký ninh. Nhưng ảnh một mực khư khư giữ lời thề xưa, chửi mắng nó thậm tệ. Tới ngày thứ ba, nó giết ảnh chùi xuống sông, đầu thì bêu tuốt lên ngọn cây thị. Mấy người gần bót nói lại rõ ràng, cứ mỗi đêm là ảnh hiện về báo quán. Tay trong bót nửa đêm ngủ, giật mình thấy lửa cháy phừng phừng. Bọn nó thức dậy bắn liên tu bất tận, rồi thổi kèn in ỏi mà cũng không tan. Anh Bảy có linh thiêng chăn hỡi, chiều nay mặt trời đỏ rực, hiu hiu ngọn cỏ lá cây, nước chảy ào ào ra cống đá. Phải hồn anh hiện về đây thăm nhà đó không? Anh là nhân sâm chứ đâu phải là cứt dơi, cỏ cú. Dầu chết sớm anh cũng để lại một cái gia tài. Nhờ công quả của anh, vợ chồng con Mùi được cấp ưu tiên 16 công đất, thêm 6 gốc dừa ngay nền nhà cũ của anh hồi đó. Sau khi anh mất được một tháng, bà con mình đồng hè với vệ quốc đoàn đánh tróc bót tay đầu đỏ. Mấy năm nay, cò, diệt bay xung sao về vườn nhà cũ của tay đầu đỏ làm ổ. Ai muốn bắn thì bắn. Cá dưới kinh lội nhẫn nhơ từng bầy, ai nhấp được cứ ăn. Ngoài cống đá, nước đổ trong veo, ai có nực tha hồ xuống tắm. Còn cái lẫm 10 căn, nói là cái lẫm cho rôm, chớ thiệt ra còn có cái gì đâu. 3-4 đống vôi gạch lụng dụng kia, lần hồi thiên hạ xúc hết, đem về trồng cà chua. Cột, kèo, rui, mè, dách dáng, chánh phủ cho các đoàn thể cất cơ quan với thông tin xã dựng sân khấu diễn kịch. Còn con bò của tôi, nhờ giám tô mấy năm nay, tôi sắm lại được. Anh coi nó đi về kìa. Con mẹ đi sao, đuôi dài phết gót, lông vàng mịn, bước đều, cẳng sau trúng dấu cẳng trước. Con nghé hí hởn chạy dẫn đầu, rồi ngừng lại một chập ăn cỏ non bên lề đường. Chờ mẹ nó đi huốt, nó phóng nước rút chạy theo cho kịp. Nó đi qua cống đá rồi bước lên sân gạch. Tôi lóng tai nghe kỹ lắm. móng nó cũng khua trên gạch, trên xi măng như con bò chữa của tôi năm xưa. Có điều là tiếng lộp cộp năm nay nghe sao đều đặn, lẹ làng quá đổi. Năm nào tay đầu đó về đây sát nhân hại vật, trời chưa tỏ sao hôm, tiếng trống ở ấp kế bên nổi lên nồn nào quá. Tối nay diễn kịch mừng đảng của mình ra đời, mừng cha già thêm tươi, thêm khỏe, mừng chiến thắng biên giới. Vậy mà cái bót mắc dịch ngoài xẻo rô còn ráng nổi lên, ứa gan chưa? Đi đẹp vài tiếng súng múc rồi nhốn nháo lên, tiếng móc chê, tiếng súng máy.